vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ truyền pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về ân sư ở Bắc Kinh. Bài viết của Vệ Pháp, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháng 5 năm 1992, trong thời gian sư phụ khai truyền Đại Pháp ở Bắc Kinh, vào thời điểm ấy, đủ dạng, đủ loại khí công đều đang truyền, thật giả tốt xấu đều có cả, khiến rất nhiều người khó mà phân biệt rõ được. Vì để nhiều người hơn nữa có thể liễu giải Pháp Luân Công, từ đó nhiều người hữu duyên hơn nữa được độ, nên sư phụ đã mở vài điểm tư vấn ở Bắc Kinh, dùng hình thức trị bệnh để truyền Pháp độ nhân. Trong số đó có một điểm tư vấn được tổ chức tại khách sạn Kinh Phong. Khi ấy có rất nhiều người đến khám bệnh, mỗi ngày khoảng 2 hoặc 3 giờ vào buổi tối, người người đến xếp hàng lấy số. Khi tôi đến vào ngày thứ nhất, trong điểm tư vấn đông kín đến nỗi ngay cả ghế cũng không có chỗ để. Rất nhiều người đều đứng, khám xong một người là đi ra một người. Lúc đó sư phụ điều chỉnh thân thể cho tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội, vừa nôn vừa buồn nôn không chịu nổi. Không biết lúc ấy sư phụ tìm ở đâu được một chiếc ghế để tôi ngồi xuống. Hôm sau tôi lại đến, tôi nói với sư phụ, con không chữa ở tay, chân của con sợ gió sợ lạnh, xin sư phụ điều chỉnh giúp ạ. Sư phụ dùng tay kéo xuống 3 lần là xong. Khi ấy tôi không hiểu khí công trị bệnh là gì, ngộ tính không cao. Trong tâm còn nghĩ, sao trị xong nhanh vậy? Rồi tôi đứng sang một bên, nhìn sư phụ điều chỉnh cho một người bạn của tôi. Sau khi điều chỉnh xong, tôi lại hỏi sư phụ rằng, sư phụ ơi, ngài vẫn chưa trị hết cho con còn cảm thấy khó chịu lắm. Sư phụ mỉm cười nói, con đâu có để ta trị, liệu có thể không khó chịu ư? Tiếp theo sư phụ ngậm một ngụm rượu rồi phun nhẹ vào xung quanh cổ và tay của tôi. Lúc ấy, ngay cả một tiếng cảm ơn tôi cũng không nói, chỉ lẳng lặng ra về. Trên đường về nhà, chân của tôi nặng trĩu giống như có ai đó rót chì vào chân, cảm giác không thể nhấc chân lên nổi. Bởi vì lúc đó gần 12 giờ, tôi còn 3 đứa con đang đi học và sắp về nhà ăn cơm, nên khi vừa về đến nhà là tôi bận rộn nấu bữa trưa. Sau khi tôi làm xong việc nhà, vừa mới nghỉ ngơi một chút, nhấc chân lên xem, thì thấy chân và đầu gối sưng lên 2 cục u to và tím liệm như 2 quả cà tím vậy. Và những đau đớn ban đầu cũng đã giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ công lực của vị khí công sư này thật mạnh mẽ và trong tâm tôi âm thầm bội phục không ngớt. Sau đó tôi vẫn muốn đến tìm sư phụ để khám một chút, nhưng không lấy được số nên đi không được. Thời điểm ấy tôi không ngộ. Chỉ nghĩ đến trị bệnh thôi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. 2. Sư phụ đã tổ chức một buổi báo cáo khí công tại đường Nam Lễ Sĩ. Sư phụ bảo mọi người ngồi xuống, yêu cầu mọi người nghĩ đến bản thân có bệnh ở đâu. Nếu bản thân không có bệnh, thì hãy nghĩ một chút đến bệnh của người thân hay ai đó cũng được. Tôi làm theo lời của sư phụ, lúc đó cảm giác thấy toàn thân ấm áp, không biết bằng cách nào. Trong vô thức mà cảm nhận có cái gì đó xoay dưới cánh tay. Trong những ngày sư phụ hồng pháp, phàm là ở các công viên lớn ở Bắc Kinh, tôi đều đi theo sư phụ. Tôi nhớ vào một ngày chủ nhật nọ, trong công viên Trung Sơn, có một người bị gù lưng, sư phụ đã vỗ 3 cái lên lưng anh ấy và cái lưng gù dần dần thẳng lại. Những người có mặt hôm ấy vô cùng kinh ngạc, không thể nghĩ bàn về công lực và thần thông của sư phụ. Chỉ một cái vỗ tay liền khỏi bệnh. Một lần nọ, sư phụ mở một buổi họp nhỏ và triệu tập những người phụ trách điểm luyện công đến để tìm hiểu về tình huống hồng pháp của các nơi như thế nào. Lúc ấy không tìm được chỗ nên đã tổ chức ở nhà của một học viên. Sau khi họp xong, sư phụ đứng ở cửa. Chúng tôi từng người một lần lượt bước ra ngoài. Khi bước đến trước sư phụ, ngài đều khẽ chạm tay vào đầu của mỗi người. Khi đó tôi không hiểu, cũng không minh bạch rằng sư phụ chạm tay vào đầu là có dụng ý gì. Tuy nhiên, trong tâm lại biết chắc chắn rằng đây là điều tốt. Về sau, tôi đọc trong sách Chuyển Pháp Luân và nhận ra lúc ấy sư phụ quán đỉnh cho mọi người. Ngay thời điểm đó, tôi thật sự cảm giác được một luồng nhiệt nóng rang từ đầu xuống đến chân, thông thấu toàn thân. Tôi nhớ lại những câu chuyện thần kỳ trong thời gian sư phụ truyền pháp ở Bắc Kinh, thực sự là nhiều vô số kể. Chẳng hạn như cháu Bảo Vinh khi ấy ở trong trạng thái người thực vật, gia đình của cô bé đã lén cõng cháu ra khỏi bệnh viện và thỉnh sư phụ xem giúp. Kết quả là nhờ công lực lớn mạnh của sư phụ mà điều kỳ diệu đã xảy ra, cháu đã hồi phục khỏe mạnh. Tại Bắc Kinh còn có một ông lão tên Thang, vì mắc bệnh tim nên ông phải nhập viện. Các bác sĩ muốn thực hiện phẫu thuật vào ngày hôm sau. Nghe vậy, ngay trong ngày đầu tiên, ông đã trốn ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau và đến xin sư phụ điều chỉnh giúp ông. Sau khi sư phụ điều chỉnh, bệnh tim nghiêm trọng của lão Thang đã được chữa khỏi mà không cần phẫu thuật. 3. Tôi là đệ tử đã tham gia lớp giảng pháp lần thứ 3 của sư phụ. Khi ấy tôi cũng không hiểu mấy về khí công, nhưng được nghe sư phụ giảng, tôi đã có thể giải khai mọi nút thắt trong tâm, lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Pháp lý mà sư phụ giảng, tôi càng nghe càng thích nghe, cả giảng đường im lặng lắng nghe, không một ai nói chuyện, yên tĩnh và bình hòa hơn bất kỳ nơi nào khác. Mỗi bài giảng hơn một giờ, thời gian còn lại thì dạy công. Khi đó không có tài liệu, sư phụ và đệ tử của ngài nắm tay dạy công cho mọi người, ân cần và đáng kính trọng làm sao. Sau khi dạy công xong, thì sư phụ điều chỉnh thân thể cho mọi người. Lần nọ, sư phụ bảo mọi người đứng dậy. Sư phụ nói, 1, 2, 3, thì nhấc chân phải lên và dậm chân xuống đất. Rồi sau đó sư phụ lại nói, 1, 2, 3, thì nhấc chân trái lên và dậm xuống đất. Mọi người đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, vui mừng không kể xiết. Lớp học của sư phụ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút tối, nên hôm sau tôi bắt đầu đi bộ đến lớp từ khoảng 3 giờ chiều. Ngày nào cũng đều đặn như vậy cho đến khi lớp học kết thúc. Trên giảng đường, sư phụ khai thiên mục cho mọi người. Khi giảng đến không gian đa chiều, sư phụ nhẹ nhàng kéo ly nước trên bàn. Ly nước liền thành một chuỗi mấy ly nước. Có người nhìn thấy trong các ly ấy có nước, còn tôi chỉ nhìn thấy một hàng quang ảnh. Bởi vì sư phụ giảng tầng thứ của mỗi người là khác nhau, nên cảnh tượng nhìn được cũng khác nhau. Một số người nói, họ nhìn thấy các vị như Bát Đại Kim Cương, Thần Hộ Pháp, Thích Ca, Quan Âm đều có trong trường giảng pháp của sư phụ. Còn tôi thì nhìn thấy khắp trên tường, trong giảng đường đều có quang ảnh mang hình tượng của sư phụ. Pháp lý của sư phụ thu hút tôi. Quả thực thời điểm ấy tôi có một loại cảm giác không muốn về nhà. Trên lớp, sư phụ còn cấp pháp luân cho mọi người, bảo mọi người đặt tay lên trước ngực, rồi hỏi mọi người cảm thấy thế nào. Khi ấy tôi cảm thấy bụng của mình nóng ấm. Tháng 4 năm 1993, nhân dịp xuất bản quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc, sư phụ đã tặng sách cho những nhân sĩ hữu duyên tại giảng đường của Học viện thứ hai của Bộ Hàng không Vũ trụ. Tôi cũng được tham gia sự kiện tặng sách này. Sư phụ nói, quyển sách này có thể khiến nhân tâm hướng thiện, tu lên trên. Đôi khi mọi người đáp lại lời giảng của sư phụ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Khi sư phụ vừa kết thúc buổi tặng sách, rất nhiều học viên tham dự hôm ấy đều nhanh chân đến chỗ trưng bày sách để mua sách. Tôi cũng chen chúc xếp hàng, mua được hơn 10 quyển. Về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, nên hôm sau tôi mới xem sách. Khi tôi tình cờ mở một trang sách, phát hiện bài tâm đắc thể hội của mình cũng có trong đó. Bài tâm đắc thể hội này là bài tập về nhà mà sư phụ yêu cầu chúng tôi viết trong thời gian tham gia lớp học. Khi ấy tôi rất cảm động, cũng rất vui mừng đọc quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc này. 4. Tháng 11 năm 1992, khi tôi đến nghe sư phụ giảng Pháp, lúc nghỉ ngơi trong hội trường, tôi đã thỉnh được một bức ảnh đời thường của sư phụ và mang về nhà. Tôi đặt bức ảnh trong phòng sách. Sáng sớm hôm sau khi tôi luyện công, mắt nhắm khẽ, bỗng nhiên cả ngôi nhà sáng lên. Buổi chiều tôi đến hỏi sư phụ nói là hảo sự, đừng truy cầu. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy sư phụ sao mà thân thương đến thế. Tôi mong được chụp ảnh cùng sư phụ. Tôi nhớ có một lần khi mọi người đứng trước cổng hội trường chờ sư phụ và sư phụ đến. Chúng tôi vẫn tự giác đứng hai bên chào đón ngài, mời sư phụ bước vào hội trường trước. Sư phụ đơn thủ lập chưởng chào mọi người. Tôi cũng học theo sư phụ làm thế tay, đơn thủ lập chưởng để đáp lễ ngài. Kết quả là, trước khi bắt đầu bài giảng, điều đầu tiên mà sư phụ sửa chữa cho đệ tử chính là lễ quy Phật gia. Sư phụ giảng, sư phụ chào đệ tử với thế tay đơn thủ lập chưởng, còn đệ tử nên song thủ hợp thập. Ngay lúc đó, mặt tôi ửng đỏ đến tận tai và tự trách bản thân không hiểu lễ quy. Lần giảng pháp này của sư phụ khiến tôi suốt đời khó quên. Trải qua bao gió mưa, bước trên con đường gập ghềnh chông gai với vô số ma nạn can nhiễu. Hôm nay, hồi tưởng lại những tháng năm ấy, tôi không nhớ hết là mình đã gặp sư phụ biết bao nhiêu lần. Sau khi sư phụ giảng bài xong thì nghỉ ngơi một chút trong hội trường. Khi ấy sư phụ cùng ngồi trên băng ghế với mọi người, khá gần gũi, và sư phụ ký tên cho các học viên. Lúc đó tôi không có mang theo gì có thể ký, chỉ có trong tay một quyển kinh sách Phật giáo của một vị cư sĩ Phật giáo đã tặng. Vậy là tôi hỏi sư phụ liệu có thể ký được không? Sư phụ mỉm cười, cầm lấy cuốn sách rồi ký tên của sư phụ lên đó. Ngay giây phút ấy tôi cảm thấy bản thân thật quá hạnh phúc. Mấy năm qua, cho dù tà ác có can nhiễu ra sao, cũng không thể dao động được tâm kiên định tu luyện đại pháp của tôi. Mong sư phụ yên tâm, con và các bạn đồng tu đều đang theo sát bước chân của ngài. Câu chuyện thứ hai, hồi ức về những ngày tháng tươi đẹp khó quên. Bài viết kỷ niệm 20 năm ngày sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ở Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 7 năm 1994 là ngày vĩnh viễn không thể nào quên của đệ tử Đại Pháp chúng tôi tại Sâm Châu. Đó là ngày sư phụ vĩ đại đích thân đến Sâm Châu truyền Pháp. Lịch sử đã viết nên một chương mới tráng lệ hào hùng về một thành phố Sâm Châu cổ đại xinh đẹp. Kể từ đó, Sâm Châu đã may mắn bước vào khởi điểm của một kỷ nguyên mới, rực rỡ tươi sáng. Ngày thứ nhất, sư phụ đi máy bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa. Hai vị học viên Sâm Châu cung kính chờ đợi tiếp đón sư phụ đến Trường Sa. Khi đi ngang qua Hành Sơn, sư phụ còn lên núi viếng Đại Miếu Nam Nhạc. Khoảng 11 giờ trưa, trải qua bao cát bụi dặm trường, rồi cuối cùng cũng đến Sâm Châu. Lúc ấy trong thành phố có treo một tấm biểu ngữ: nhiệt liệt chào mừng Đại sư Lý Hồng Chí đến Sâm Châu giảng Pháp truyền công. Địa điểm tổ chức lớp học được chọn ở cơ sở thể thao Sâm Châu. Mặc dù khu vực bục giảng chỉ dựng tạm thời, nhưng được sắp xếp rất trang trọng. Trên bục giảng có treo băng rôn với hàng chữ Lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Sâm Châu cùng với đồ hình Pháp Luân. 1. Lắng nghe sư phụ giảng Pháp. Lớp học bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm đó. Các học viên xếp thành hàng ở hai bên đường để đón tiếp sư phụ. Sư phụ mỉm cười bước đi ở giữa. Một học viên cao tuổi nói: "Ôi, sư phụ trẻ quá, tuấn tú quá." Khi sư phụ vừa bước lên giảng đường, tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên rất lâu không dứt. Các học viên chăm chú nhìn sư phụ không rời mắt. Sư phụ cũng từ bi nhìn các học viên. Đó là một cảm giác hạnh phúc không thể biểu đạt bằng lời. Tầm sư kỷ đa niên, nhất triều thần đắc kiến. Trích Duyên Quy Thánh Quả Hồng Ngâm. Dịch nghĩa: biết bao năm trời tìm thầy, một sớm ngày ấy được gặp mặt. Trích Duyên Quy Về Quả Vị Thánh. Lúc bắt đầu, sau khi sư phụ giới thiệu tóm tắt về tình huống của bản thân, thì đi thẳng vào chủ đề, giảng đại pháp chân chính đưa con người lên cao tầng. Trong toàn bộ quá trình giảng pháp, vì để học viên dễ học, dễ hiểu, dễ tiếp thu, sư phụ đã dùng ngôn ngữ vô cùng đơn giản, có tính nhắm thẳng để phân tích, giải thích và nói rõ các ví dụ từ nông cạn đến thâm sâu. Sư phụ giảng: tôi đã trục xuất các phụ thể mang trên thân thể của những người có thể chân tu đại pháp. Bất kể phụ thể đó là gì đi nữa, từ trong đến ngoài thân thể có thứ gì không tốt, toàn bộ đều được vứt bỏ. Trích bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân. Tôi nghe sư phụ giảng điều này mà xúc động đến rơi lệ. Tôi đã luyện rất nhiều khí công, nay luyện công này, mai luyện công kia. Càng luyện sắc mặt càng tối tăm, môi cũng thâm đen lại. Tôi đến công viên luyện công, người ta đều không muốn đứng cùng chỗ với tôi. Một số người còn nghị luận sau lưng tôi rằng: nhìn từng vết lốm đốm trên mặt của cô ấy kìa, nó dày như vậy, hẳn là bệnh gan rồi, đừng tiếp xúc. Lúc đó tôi cùng đường bí lối, ngày ngày đều đi tìm người đoán vận mệnh xem bát tự, và tìm đến một thầy mo xua đuổi tà ma. Một hôm có người đồng hương nói: tôi thấy chị đang xem toán mệnh ở đó. Chị nghe gì chứ? Bản thân ông ta nhắm mắt nói mò để lừa người thôi. Điều đáng cười là tôi và thầy mo đó tiếp xúc qua lại với nhau. Trải qua những ngày tháng mơ hồ, tôi cũng không biết bản thân đã rước lấy biết bao nhiêu linh thể phụ thể nữa. Tôi hoang tưởng rằng trên thế gian này có thể tìm gặp được thần tiên và nói chuyện với họ. Rằng thần tiên sẽ nói cho tôi biết một chút những điều tôi chưa từng biết và chỉ điểm cho tôi những mê lầm trong cuộc đời này. Tôi nghe nói khoảng 10 dặm bên ngoài thành phố, trên một ngọn núi cao và trong một ngôi làng ở bên kia núi, có một thầy mo khám bệnh rất linh nghiệm. Tôi mang theo một thân thể đầy bệnh, treo đeo lội suối đến đó 2 lần. Thầy mo vừa hát vừa uống rượu, thần hồn điên đảo, nói năng lảm nhảm. Tôi cảm thấy đây không phải là những điều mình muốn nghe, nên từ đó không đến nữa. Tôi lại nghe nói trên đỉnh một ngọn núi cao ở phía đông của con sông bên ngoài thành phố, có một vị thần tiên. Tôi lại bất chấp tất cả, liều lĩnh mà đi truy cầu, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào. Buổi tối nằm mộng, tôi đều thấy mình đang bước từng bước đầy gian nan ở nơi hoang dã không một bóng người. Nhưng bất luận là như thế nào, thì tôi không thể tìm được nhà của mình ở đó, cũng không thể nhìn thấy được hy vọng ở đó. Lần này, sư phụ đem cao đức đại pháp chân, thiện, nhẫn của vũ trụ đến tận cổng nhà, giải khai rất nhiều mê hoặc trong lòng tôi, hóa giải từng khổ não và nút thắt trong tâm tôi hằng bao nhiêu năm qua, chỉ ra cho tôi một con đường đại đạo quang minh. Trong những ngày nghe giảng bài trên lớp, tôi càng nghe càng khởi tinh thần, càng nghe trong tâm càng sáng tỏ, chỉ ước sao có thể khắc từng lời giảng của sư phụ vào sâu trong tâm, cảm thấy nếu bỏ sót một câu cũng là tổn thất vô cùng lớn. Sư phụ giảng: gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội khổ ấy mà thôi. Chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được. Trích bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân. Trong thời gian này, sư phụ không ngừng tiêu nghiệp cho tôi. Ngày nào tôi cũng đi ngoài ra máu. Một đêm thức dậy 9 lần, toàn thân đau nhức, ngay cả xương cốt cũng đau. Đau đến nỗi tôi bò từ đầu giường này sang đầu giường kia, lăn xuống đất, rồi lại leo lên ghế sofa. Lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu. Thậm chí ngồi xổm xuống rồi muốn đứng lên cũng khá là khó khăn. Nhưng tôi không quản khó chịu đựng ra sao, tôi đều tín tâm 100%, cảm tạ ơn sư phụ đã cứu tôi. Tôi biết kể từ bây giờ, mình đã thoát thai hoán cốt. Sư phụ giảng: ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia khúc nào cũng đều màu đen. Trích bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân. Khi ấy tôi còn nghĩ rằng sư phụ đang giảng về tôi, một người có nghiệp lực cuồn cuộn như thế. Sư phụ giảng, hầu như ai ai cũng đến trong nghiệp cuộn lấy nghiệp, trên thân người có nghiệp lực rất lớn. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, thoát vị đĩa đệm thắt lưng của tôi trở lại bình thường lúc nào không biết. Còn có triệu chứng phù thủng ngực, sưng to đến nỗi không thể chạm vào, không thể tắm, đi bộ phải nhẹ nhàng. Ngay cả áo có trọng lượng nhẹ như vải sợi bông cũng không thể mặc nổi. Ngày nào tôi cũng sốt nhẹ. Ngoài ra tôi còn mắc bệnh bụi phổi xilic, hô hấp khó khăn, bệnh thấp khớp, đau não trái, di chứng chấn thương do ngã, thị lực kém, mắt bị mờ, polyp mũi trái, mỗi khi đến mùa hè thì phát ngứa toàn thân, vân vân. Tuy nhiên kể từ khi tôi tu luyện pháp luân công thì tất cả bệnh đều không cánh mà bay. Sư phụ đã cứu mạng tôi cảm thấy mỗi chữ sư phụ giảng đều là chân lý, đều là thiên cơ, đều là những điều không thể thiếu trong sinh mệnh của chúng ta. Sau khi học Đại Pháp, tâm hồn của tôi không ngừng được tịnh hóa, thật sự thể nghiệm được cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng và cảm giác hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã sống trong hoàn cảnh thù hận. Bố tôi có ba người anh. Người vợ của bác thứ hai là anh trai của bố, vì tật đố muốn chiếm đất đai nhà cửa mà tổ tiên đã để lại cho bố tôi, nên bác ấy đã sắp đặt nhiều kế hoạch. Không lâu sau khi tôi ra đời thì bố tôi bị bắt đi lính. Bác hai gái nhìn thấy cơ hội đến rồi, ngày nào bác cũng thắp hương, quỳ mọp sát đất, nguyền rủa bố tôi một đi không trở lại. Không lâu sau, bố tôi thật sự đã chết thảm nơi đất khách quê người. Rồi mẹ tôi tái giá và tôi trở thành mồ côi. Năm tôi lên 4, bà nội cho tôi về ở với một nhà nọ trong làng. Có lẽ vì tôi và gia đình đó không có duyên với nhau nên tôi lại quay về nhà bà. Lúc này bà nội cũng già yếu lắm rồi, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó khăn. Một lần nọ, bác hai gái làm thịt một con lợn và mời mọi người đến ăn. Tôi cũng muốn ăn nên đứng trước cửa nhà bác. Tôi đứng đợi rất lâu nhưng thậm chí một miếng thịt cũng không có mà ăn. Năm tôi lên 7 tuổi, bà nội hoàn toàn kiệt sức và bất lực. Tôi được nhà bác cả nhận nuôi. Bác cả là người khuyết tật, nhà rất nghèo nên tôi giúp bác chăn bò, chẻ củi, kéo thả lợn cỏ, nhóm lửa nấu cơm, vân vân, và làm rất nhiều việc khác nữa. Khi 9 tuổi, trên đầu tôi không mọc nổi một cọng tóc, tôi bị bệnh sốt rét suýt chết. May mà có con trai của bác cả, anh họ đã chữa khỏi bệnh cho tôi, còn cho tôi 2 quyển sách để đọc. Sau này, nhà cửa, đất đai ruộng vườn của nhà tôi đều thuộc về người anh họ ấy. Tôi hận thấu xương bác hai gái, quyết tâm nhất định phải báo thù cho bố. Mấy mươi năm qua, tôi đều không buông bỏ được niệm đầu này. Sau khi đắc pháp, tôi mới minh bạch tất cả những điều này đều có mối quan hệ nhân duyên. Có người chuyển sinh đời đời kiếp kiếp, ân ân oán oán, đều là nghiệp lực luân báo, không biết được ai từng nợ ai, chưa kể đến nợ mệnh thì phải hoàn mệnh. Tôi cắt xả những tâm oán hận tình thù của người thường, vứt bỏ đi gánh nặng tinh thần sâu nặng đeo bám một đời. Con cảm tạ ơn sư đã giải thoát và kéo con lên từ đáy vực thẳm. 2. Từ trong nhỏ bé thấy được sự vĩ đại. Sư phụ truyền pháp rất vất vả, sắp xếp thời gian rất sát sao. Mỗi lớp học được tổ chức dựa trên lời mời từ các nơi và hợp đồng đã ký với sư phụ, sau đó tiến hành sắp xếp một cách có trật tự, theo trình tự thời gian. Cho nên, thường khi kết thúc một lớp thì sư phụ lập tức đón tàu lửa hoặc máy bay đến thành phố tiếp theo, hầu hết là tranh thủ thời gian lên đường vào ban đêm. Sư phụ không quản ngày đêm truyền pháp khắp các nơi trên toàn quốc, dường như nếu sư phụ không ở trên giảng đường thì cũng là đang đi trên đường đến nơi mở lớp. Bất cứ khi nào và ở đâu, sư phụ luôn có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng suy xét chu đáo vẹn toàn. Theo tình hình thực tế ở Sâm Châu, trước khi đến Sâm Châu là lớp học ở Trịnh Châu. Sư Tôn yêu cầu nhân viên công tác thông báo rằng giao thông ở Sâm Châu không thuận tiện, không có chuyến xuất phát từ Sâm Châu đi các nơi. Trong khi đó, các học viên đến từ vùng ngoài khá đông, e rằng không thể kịp quay về nhà mà còn tạo thành phiền phức cho địa phương. Cho nên có rất nhiều học viên muốn đến Sâm Châu nhưng sau đó đã không đến. Mặc dù đã có lời nói trước như vậy, nhưng các học viên từ 9 tỉnh thành vẫn top 5, top 3 lũ lượt kéo đến lớp học ở Sâm Châu. Tổng cộng có 942 học viên, trong khi học viên tại địa phương Sâm Châu chỉ có hơn 300 người. Nhưng cũng vừa khéo bởi thực chất sư phụ đã sớm có an bài rồi. Trong lớp học ở Sâm Châu, sư phụ đã giảng cho học viên một cách có trật tự toàn bộ khóa học trong vòng 4 ngày. Sư phụ tăng thời gian lớp học thêm một chút, ngài đã rất vất vả. Ngày 17 cũng là ngày Chủ nhật. Ngoài việc sư phụ giảng bài vào buổi sáng và giảng bài vào buổi chiều, buổi tối còn giúp học viên điều chỉnh động tác luyện công. Sư phụ hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, dẫu chỉ một chút. Trong thời gian này, học viên mong muốn được dùng bữa liên hoan, thảo luận và chụp ảnh lưu niệm cùng sư phụ. Tất cả đều được sư phụ đồng ý. Khi chụp ảnh, một số học viên muốn đứng bên cạnh sư phụ nên cứ chen tới chen lui. Tuy vậy, sư phụ vẫn dùng tâm thái rất tường hòa để đối đãi. Lời nói và hành động của sư phụ luôn mẫu mực và có sức ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi người bên cạnh. Nói đến bữa liên hoan, chỉ đơn giản là những món ăn thường ngày như gia đình nấu, không yêu cầu những món thịnh soạn. Chẳng qua là học viên muốn được ở bên cạnh sư phụ thêm một chút nữa. Cuối cùng thì nhà bếp sợ không đủ thức ăn cho mọi người nên đã mang đến một dĩa mì. Sư phụ liền nói cảm ơn, còn nói, thật phiền chư vị quá. Mỗi ngày, sư phụ đều sắp xếp mọi thứ trong phòng của mình sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả một nửa túi trà cũng gói kỹ lại và để ở một góc bàn. Nhân viên phục vụ nhìn thấy rất cảm động và chân thành nói, một đại khí công sư đi khắp nơi trên toàn quốc lại bình dị gần gũi như vậy, luôn nghĩ cho người khác, thật là hiếm thấy. Sư phụ của chúng ta lưu lại trong lòng mọi người sự từ bi và tốt đẹp. Một hôm, sư phụ và học viên Sâm Châu, học viên Quảng Châu, tổng cộng hơn 10 người cùng đi Tô Tiên Lĩnh. Lên đến đỉnh núi thì ngồi nghỉ trên ghế đá phẳng. Sư phụ chân thành căn dặn các học viên, hy vọng mọi người tu luyện tốt, kiên định tiếp tục tu, tu tốt bản thân, pháp rất khó được. Một số học viên nhắc về chuyện ở Sâm Châu, rằng sư phụ đã bảo mọi người đại ý thế này. Sâm Châu đã có từ rất lâu đời, Tô Tiên là nhân vật có thật và ông ấy đã bay về trời. Những lời của sư phụ khiến mọi người đều vui vẻ. Từ trên núi đi xuống, học viên dừng bước, sư phụ đi đến một ngôi chùa ở lưng chừng núi. Trong chùa có hai vị hòa thượng. Trong đó có một vị hòa thượng vội vàng chạy đến đón tiếp sư phụ. Sau đó một học viên nọ có tâm hiếu kỳ đã đi tìm vị hòa thượng kia, nhưng tìm mãi mà chẳng gặp. Trước khi sư phụ rời khỏi Sâm Châu, ngài yêu cầu hoàn lại 20 nhân dân tệ học phí cho mỗi học viên. Ban đầu, nhân viên công tác không hiểu vì rất nhiều khí công sư đều thu càng nhiều tiền càng tốt. Họ vẽ ra nào là khí công cấp 1, khí công cấp 2, qua mấy ngày lại đến khí công cao cấp gì gì đó. Học phí tăng từ hàng chục nhân dân tệ lên đến hàng trăm nhân dân tệ, cuối cùng còn phải tặng quà. Còn sư phụ của chúng ta tăng thêm giờ học, không những không tăng thêm học phí mà còn đứng ở góc độ của học viên để giảm thiểu học phí. Từ những việc đó, mọi người cảm thấy sư phụ thật khác biệt với các khí công sư kia. Vì vậy, nhân viên công tác cũng hiểu và chịu theo nguyện ý của sư phụ mà thu học phí thấp, giảm nhẹ gánh nặng cho các học viên. Sau khi kết thúc khóa học, số tiền còn lại cũng không nhiều. Ngoài việc trao cho Hiệp hội Khí công địa phương ra thì còn lại chẳng là bao. Lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Sâm Châu đã kết thúc viên mãn vào chiều ngày 18 tháng 7. Khoảng 7 giờ tối, sư phụ đi đến ga tàu lửa cùng với các học viên đến đón ngài từ Quảng Châu. Chúng tôi cũng vội đi đưa tiễn, nhưng chúng tôi không biết sư phụ đang ở đâu. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó sư phụ đã đến gặp chúng tôi, rồi ngài mới đi vào phòng chờ. Một chút sau, có vị nhân viên phục vụ trong phòng chờ mang đến cho chúng tôi một quả dưa hấu to tròn và nói, đây là của sư phụ chư vị tặng cho mọi người. Ngay lúc ấy, tâm tình của chúng tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Chúng tôi đón nhận quả dưa, phát hiện quả dưa đã được cắt sẵn, vừa đúng mỗi người một miếng. Thật tình thì lúc đó chúng tôi cũng không biết có bao nhiêu người đến tiễn sư phụ. Người trên tàu đông quá, chúng tôi nhìn qua cửa kính thì thấy sư phụ đứng ở chỗ tiếp nối giữa hai toa. Tàu khởi hành, chúng tôi nhìn theo hướng của sư phụ khuất dần, trong lòng không muốn rời xa, chỉ muốn được nhìn sư phụ thêm một lần nữa. 3. Pháp Luân Đại Pháp tại Sâm Châu. Sư phụ truyền Pháp Luân Đại Pháp đến Sâm Châu. Không lâu sau, Đại Pháp đã bén rễ và phát triển nhanh chóng ở Sâm Châu. Điểm luyện công lần lượt mọc lên nhiều và nhanh như măng sau cơn mưa. Vỏn vẹn 2 năm mà đã có 41 điểm luyện công trong nội thành. Ban đầu, học viên Đại Pháp chỉ có hơn 300 người, sau đó tăng lên hơn 30.000 người. Diện mạo và tinh thần của mọi người đều đổi mới. Người tốt, việc tốt nhiều vô số kể. Đâu đâu cũng ca ngợi sự kỳ diệu của Đại Pháp. Thời kỳ đầu, vì ở điểm luyện công không có máy ghi âm, nên người phụ trách đã đề nghị mỗi học viên đóng góp một chút để mua một cái máy. Nhưng sau đó ngộ được rằng, sư phụ từng giảng là không thể gây quỹ từ học viên, nên mau chóng trả lại cho các học viên hơn 1.000 nhân dân tệ đã thu. Do phần lớn các học viên không quen biết nhau, nên việc hoàn tiền cũng rất rắc rối. Tuy nhiên, mọi người đều dùng tiêu chuẩn cao trong Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nên ai cũng nhận đúng số tiền được trả lại. Nhờ vậy mà việc hoàn tiền khá thuận lợi, không có xảy ra chút sai sót nào. Người dân trong thôn Nam Biên, huyện Quế Đông, sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã có nhiều thay đổi tích cực. Ví như trong quá khứ đã từng đánh nhau với kẻ thù, giành nguồn nước thì nay lại nhường nước. Câu chuyện này được truyền rộng rãi khắp nơi. Kỳ thực vẫn có không ít những đệ tử Đại Pháp âm thầm lặng lẽ làm rất nhiều việc tốt. Mặc dù Pháp Luân Công bị đàn áp tàn khốc trong 15 năm qua, chân thiện nhẫn vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ trên thân của các đệ tử Đại Pháp. Vào một buổi sáng sớm luyện công, có một vị học viên Pháp Luân Công tên là Liễu Chí Quân, hơn 20 tuổi, sau khi luyện công xong thì về nhà. Lúc đi trên đường thì bị một chiếc xe máy tông vào, khiến anh ấy ngã xuống đất, đầu chảy rất nhiều máu, ngay cả quần áo cũng dính máu. Người lái xe giật mình hoảng hốt, nhưng anh Liễu Chí Quân từ từ đứng dậy và nói với người lái xe rằng: "Anh đi đi, không sao, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp." Vì anh ấy chịu theo Đại Pháp để yêu cầu tâm tín nên đã khỏe lại sau 2 ngày, mọi người đều chứng kiến kỳ tích này. Anh ấy là người tốt như vậy, nhưng từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, anh đã bị bắt cóc nhiều lần. Bây giờ là lần thứ 2 anh bị kết án oan 4 năm tại nhà tù Võng Lĩnh ở Hồ Nam. Có vị nữ học viên nọ vào một buổi trưa hè rực nắng, cô ấy nhặt được một túi tiền, trong túi có khoảng vài chục nghìn nhân dân tệ. Cô ấy nghĩ, ai đánh rơi nhiều tiền thế nhỉ? Người ấy chắc hẳn lo lắng lắm đây. Nghĩ vậy nên cô đứng nguyên nơi ấy đợi người mất tiền quay lại. Mặt trời lên cao chói chang, nhiệt độ rất nóng, đã 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy một bóng người. Khoảng 30 phút, có một người đàn ông chạy xe máy đến, ánh mắt giáo giác tìm kiếm dưới đường, tỏ ra rất lo lắng, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt. Vị học viên nữ hỏi thăm thì biết được, anh ấy mang 68.000 nhân dân tệ đến gửi ngân hàng. Đến ngân hàng mới phát hiện là túi tiền đã rơi dọc đường rồi. Anh ấy nghĩ chắc chắn là bị người ta nhặt mất rồi, không thể tìm được. Nhân viên ngân hàng đề nghị anh hãy quay lại tìm thử xem sao. Khi vị học viên đưa lại tiền cho anh ấy cảm động mãi không thôi, vội lấy ra 200 nhân dân tệ tặng cho vị nữ học viên để bày tỏ lòng cảm ơn. Vị học viên nói: "68.000 nhân dân tệ mà tôi còn trả lại cho anh, thì liệu tôi sẽ cần 200 nhân dân tệ này chăng? Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, anh chỉ cần nhớ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo là được rồi." Khi người đàn ông này mang số tiền đến gửi ngân hàng, anh ấy nói với nhân viên ngân hàng rằng: "Tôi tìm được tiền rồi, là một người luyện công gì gì đó nhặt được." Nhân viên ngân hàng nói: "Công gì vậy? Khẳng định là luyện Pháp Luân Công rồi." Anh ấy nói: "Đúng rồi, chính là người luyện pháp luân công. Lúc ấy, nhân viên ngân hàng vì làm việc sơ suất nên đánh máy con số 68.000 nhân dân tệ thành 78.000 nhân dân tệ. Người đàn ông về nhà nhìn một cái thấy có thêm 10.000 nhân dân tệ trong sổ tiết kiệm. Anh ấy nghĩ, người ta nhặt đến 68.000 nhân dân tệ mà còn hoàn lại cho mình. 10.000 nhân dân tệ này mình cũng không cần. Nếu không thì người nhân viên ấy sẽ phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ cho ngân hàng. Nghĩ vậy nên anh ấy lập tức đến ngân hàng để sửa lại số tiền trong sổ tiết kiệm. Lại nói đến vị nữ học viên nhặt được túi tiền. Vào thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình của cô rất khó khăn. Đơn vị công tác của hai vợ chồng đều phá sản, con cái lại đang học đại học. Hai vợ chồng dựa vào công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống. Hơn nữa, vì chồng cô luyện pháp luân công nên bị cảnh sát bắt cóc nhiều lần rồi lục soát nhà, phạt tiền, cướp bóc tài sản. Ví như trường hợp Cao Hữu Dân ở cục công an Sâm Châu, tỉnh Hồ Bắc, vì muốn cướp bóc mà đã đập phá cửa chống trộm của nhà cô, rồi lại đập phá cửa gỗ, gia đình cô phải thay cửa mới, tiêu tốn hơn 1.000 nhân dân tệ. Sư phụ giảng, trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác. Chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này thì cũng tốt hơn nhiều so với điều trị bệnh của chư vị. Các pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có pháp luân lớn và pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ. Trích bài giảng thứ 3, chuyển Pháp Luân. Cảnh tượng kỳ lạ mà sư phụ giảng có học viên ở khu vực chúng tôi cũng đã nhìn thấy được. Trước năm 1999, có một người lính ở Bắc Kinh đi công tác đến Sâm Châu. Lúc buổi sáng tản bộ đã nhìn thấy trước mặt có một tấm ánh sáng màu đỏ từ mặt đất thông thẳng lên đỉnh trời. Ông ấy bèn tìm đến nơi có ánh sáng kỳ lạ này. Hóa ra là điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp. Vậy là ông đã hoãn việc trở lại Bắc Kinh trong 3 ngày. Quyết định ở lại Sâm Châu học Pháp Luân Công, còn nói rằng sau khi quay về sẽ dạy người khác luyện công. Thực ra rất nhiều điểm luyện công đều xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ như thế này. Còn có người chụp được bức ảnh Pháp Luân đang xoay chuyển trên không. Tại điểm luyện công ở Bảo tàng Khoa học, có học viên Khai Thiên Mục nhìn thấy một con rồng màu bạc ở trước trường luyện công. Đầu của rồng quay về hướng Tây và móng vuốt rồng động đậy, động đậy. Con có phượng hoàng rất đẹp với bộ đuôi dài, từng con tiếp nối từng con bay xung quanh trường luyện công. Ngoài ra ở trường luyện công còn có Phật, Đạo hiển hiện hình tượng của thần. Khi tiếng nhạc luyện công vang lên, trên không trung của trường luyện công có những vị thần tiên cũng đang luyện công ở đó. Tay áo của những vị ấy rất rộng lớn, đôi khi họ xếp hàng thành hình vuông, đôi khi lại ở xung quanh đồ hình. Động tác rất chỉnh tề và chuẩn mực. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Sư Tôn giảng Pháp ở Sâm Châu, chúng con kính gửi bài viết này để bày tỏ tấm lòng của đệ tử, cảm ơn và tưởng nhớ Sư Tôn. Câu chuyện thứ 3, hồi ức về sư phụ của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân. Một, cảnh tượng thiên mục của tôi nhìn thấy được sau hai lần nghe sư phụ truyền công. Mùa xuân năm 1992, tôi có duyên tham gia hai khóa truyền công của sư phụ. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì được nghe những điều mà trước đây chưa từng biết tới. Tuy nhiên, hiện tại có một số điều tôi không còn nhớ nữa. Thời đó vẫn chưa có sách, tôi chỉ cảm thấy môn này rất tốt. Một hôm, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi giày thủy tinh đi qua trước mặt. Chúng hoàn toàn trong suốt, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Tôi nghĩ sao lại có thể rõ ràng, chân thực, sống động đến vậy. Vừa đúng lúc nghĩ tới đây, trước mắt tôi bỗng triển hiện ra một cuốn sách màu xanh được đóng chặt. Trong nháy mắt cuốn sách lật dở đến giữa rồi dừng lại. Sau này tôi mới biết đây là cuốn sách Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên thiên mục của tôi nhìn thấy được cảnh tượng. Trên thực tế khi đó sư phụ đã quản tôi rồi. Sư phụ cho tôi nhìn thấy những điều này để khích lệ tôi đi tốt trên con đường quang minh, chăm chỉ học cuốn sách này, bộ pháp này. 2. Cảnh tượng tôi nhìn thấy được sau khi tham gia khóa giảng pháp của sư phụ. Từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9 năm 1992, tôi chính thức tham gia khóa giảng pháp của sư phụ tổ chức tại hội trường tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm. Trên lớp, tôi nhìn thấy thân thể sư phụ phát ra ánh quang vàng lấp lánh. Sau khi về nhà, tôi cầm tấm hình sư phụ trên tay, ngồi trước bàn làm việc, trong đầu không suy nghĩ gì cả, chỉ có duy nhất một niệm mong được nhìn thấy sư phụ. Trong chốc lát, tấm hình bỗng biến đổi, dường như tôi tiến nhập vào một không gian và thấy sư phụ mang hình tượng của một người phương Tây, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt thanh tú, nghiêm trang. Đây là dáng vẻ điển hình của người phương Tây. Cảnh tượng lần lượt biến hóa, tôi lại nhìn thấy sư phụ mang hình tượng của một người Trung Quốc rất trẻ, mặc bộ quần áo trung sơn. Tiếp sau đó tôi lại thấy sư phụ biến thành Tôn Ngộ Không. Đến đây tôi không dám nhìn tiếp nữa, trong tâm nghĩ, bức ảnh này sao lại có thể biến hóa nhỉ? Cứ lật đi lật lại là thật hay giả đây, nhưng đây xác thực là sư phụ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước giờ chưa từng gặp qua sự việc nào như vậy. Tôi đặt tấm hình của sư phụ xuống, cầm hình của mình lên thử nhìn xem. Tôi không nghĩ gì cả, tĩnh lặng nhìn. Lúc này hình ảnh lại bắt đầu chuyển động. Tôi biến thành một người nam, đầu trọc, mắt hai mí, khuôn mặt trẻ trung sáng lạng. Tôi thấy có phần giống một nhân vật nào đó trong lịch sử. Tôi tiếp tục nhìn, thấy mình lại biến thành một cô gái, trẻ trung, xinh đẹp. Quần áo hoa lệ. Tiếp sau đó vẫn là con gái và vẫn rất xinh đẹp. Lúc này tôi liền nghĩ, tại sao càng ngày tôi càng xấu, không hề giống tôi của những kiếp trước đây. Tôi không dám xem tiếp nữa, cảm thấy điều này có thể là thật, bởi vì tôi đều dùng mắt nhìn, hết sức chân thực và rõ ràng. Vì không rõ điều này có phải thật không, nên tôi chỉ kể với người bạn thân nhất của mình, không nói với ai khác. Bởi vì thời kỳ đó vẫn còn khá sớm, nên tôi vẫn chưa hiểu chuyện. 3. Đến nhà sư phụ. Không lâu sau khi nghe sư phụ giảng pháp, đồng tu dẫn tôi và con đến nhà sư phụ. Sư phụ sống trong một căn hộ không có máy sưởi trên tầng 4 của một khu chung cư cũ. Chúng tôi bước vào nhà sư phụ, trước mặt là một lối đi, bên phải có một căn bếp nhỏ với vài đồ dùng đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Từ lối đi tiến vào trong nhà, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, đều không rộng lắm. Bên trong phòng đang có mấy vị học viên đang trò chuyện cùng sư phụ, vì vậy chúng tôi ngồi ngoài phòng khách chờ. Tôi quan sát một cách kỹ lưỡng phòng khách của sư phụ và bị thu hút bởi những bức tranh treo trên tường. Bức tranh đầu tiên là một vị Phật nữ đang ngồi đả tọa trên tòa hoa sen nhiều tầng, xung quanh phát ra ánh quang huy. Một bức tranh khác có vẻ một đạo gia mặc trang phục của nhà đạo, xung quanh thân thể phát ra ánh quang như ánh lửa, còn một bức tranh vẽ Tôn Ngộ Không. Lúc này đồng tu nói với tôi rằng những bức họa này đều là sư phụ dùng màu sáp để vẽ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, dùng bút màu của trẻ nhỏ để vẽ tranh sao? Đồng tu đáp, đúng vậy. Tôi không dám tin, sao lại có thể vẽ tinh tế, sống động. Ánh mắt trong tranh được vẽ thân thái như thật, giống hệt như người sống. Trong tâm tôi thầm thêm kính phục sư phụ. Các đồng tu cùng sư phụ từ trong nhà bước ra, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến sư phụ nên cùng nhau ra ngoài đợi. Sau khi sư phụ tiễn mọi người quay trở về, đồng tu dẫn tôi và con gái giới thiệu với sư phụ. Sư phụ đứng trước mặt chúng tôi và nhìn lên phía đầu của tôi và con gái, sau đó nói một câu: khá tốt. Thời đó Pháp Luân Công được truyền ra dưới hình thức khí công. Tôi ban đầu không hiểu biết nhiều về sư phụ, chỉ cảm thấy sư phụ là vị khí công sư xuất chính, khác hẳn với những vị khí công sư khác. Tuy rằng lúc đó không hiểu hết ý nghĩa của những từ sư phụ nói ra, nhưng câu nói đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 4. Tính nghiêm túc của Bất Nhị Pháp Môn. Tháng 9 năm 1992, sau khi sư phụ kết thúc khóa giảng pháp tại hội trường tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm, Ngài tiếp tục đến Bắc Kinh mở lớp truyền pháp. Sau khi tiễn sư phụ đi, chúng tôi lại bắt đầu quay trở lại cuộc sống và công việc thường nhật. Thời đó thật sự rất hỗn loạn. Các lớp khí công loạn bát nháo đuôi nhau mở ra. Tất cả đều xuất hiện trong thời gian sư phụ mở lớp. Còn có người chuyên dạy ngôn ngữ phủ trụ. Tôi tận mắt nhìn thấy có người đến học, cảm thấy rất phản cảm. Tôi không rõ nói những gì và tôi cũng không muốn nghe. Cảm thấy việc này không hề có quan hệ gì với Phật. Tôi nghĩ, ở đâu có Phật đây? Đúng rồi, trong chùa có tượng Phật. Và thế là tôi lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với chùa. Vì vậy, sau khi có đồng tu đưa tôi vào chùa, tôi đã quy y, nhận một chứng nhận và còn lấy một pháp hiệu nào đó mà đến giờ không còn nhớ rõ. Sư phụ không ở nhà, tôi đã sớm quên hết pháp mà Ngài giảng, càng không biết cần phải tu như thế nào. Khi đó ngộ tính của bản thân còn rất kém. Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng chân thực để khích lệ tôi. Vậy mà tôi đều bỏ lại phía sau. Sư phụ trở về sau chuyến đi Bắc Kinh, chúng tôi lại cùng nhau đi đón Ngài. Ngồi cùng trên một chiếc xe, tôi thấy gương mặt sư phụ vô cùng nghiêm khắc. Suốt dọc đường, sư phụ không nói một câu. Tôi và một đồng tu khác cũng không dám nói câu nào. Về cơ bản, trong tâm tôi đã nhận ra tôi đã làm sai rồi, không thể lên chùa quy y. Sau này, khi đã thực sự hiểu ra, tôi nghĩ rằng sư phụ nhất định rất buồn khi thấy chúng tôi tu luyện không chuyên nhất, tu loạn cả lên, làm cho pháp luân bị biến hình. Sư phụ tiếp tục mở hai khóa giảng pháp nữa tại hội trường Đại học Cát Lâm, Minh Phóng Cung. Lần này tôi đã nhận ra rằng mình đã sai ở đâu, hiểu được những pháp lý về tính nghiêm túc của bất nhị pháp môn và những vấn đề xuất hiện đằng sau sự việc này. Sau khi hai khóa học tập kết thúc, tôi viết một bài tâm đắc thể hội gửi sư phụ với hai dòng chữ: chỉ có thầy Lý Hồng Chí là sư phụ, trong tâm chỉ có pháp luân công. Trong thời gian mở lớp tại Cát Lâm, sư phụ đã chữa bệnh cho hàng trăm người, mọi người xếp thành một hàng dài. Sư phụ chọn điểm luyện công tại Đại học Cát Lâm để tịnh hóa môi trường. Những học viên khai mở thiên mục rồi, nhìn thấy bên trên trường không gian nơi đây có một cái bọc màu đỏ. Còn có pháp thân của sư phụ trông coi trường và rất nhiều pháp luân đang xoay chuyển trong không gian. Các đồng tu thường xuyên chụp ảnh kỷ niệm tại đây và trong những tấm ảnh đó cũng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng thần kỳ. 5. Sự khẳng định và điểm hóa của sư phụ. Tôi không dám nói với sư phụ những cảnh tượng mà thiên mục của tôi thời đầu nhìn thấy được. Khi người bạn đồng tu thân thiết của tôi gọi điện kể với sư phụ đang ở Bắc Kinh, sư phụ nói với vị học viên đó rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi từ những kiếp trước, những cảnh tượng mà cô ấy thấy đều là thật. Lúc này cái tâm không yên của tôi cuối cùng cũng buông xuống được. Khi sư phụ quay về Trường Xuân, một lần nữa tôi gặp được sư phụ ở nhà một học viên. Tôi còn nhớ sư phụ ngồi trên giường, còn chúng tôi ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Ngài. Một học viên nói với sư phụ, cô ấy ám chỉ tôi, nhìn thấy những cảnh tượng của sư phụ. Sư phụ nhìn tôi cười và nói, con hãy kể ra xem. Tôi đem chuyện những cảnh tượng về sư phụ nói ra, nhưng không hề nhắc đến chuyện của bản thân mình. Sư phụ nói với tôi, những gì mà con thấy đều đúng cả. Nghe được lời của sư phụ, tôi có chút đau lòng và thắc mắc, tại sao sư phụ phải chịu nhiều khổ nạn đến vậy? Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là vì điều gì. Dường như chỉ biết rằng là để kết duyên, còn sâu xa hơn nữa thì tôi không rõ. Mãi đến khi sư phụ ra bài chân tu, tôi mới hiểu rõ những điểm hóa lúc đầu của sư phụ. Thì ra, sư phụ chịu khổ là để độ chúng ta. Tất nhiên, sư phụ đến nơi đây không chỉ vì những sự việc này. Mỗi lần đọc bài kinh văn này, mỗi lần nhớ đến những điểm hóa lúc đầu của sư phụ, mỗi lần nghĩ đến những khổ nạn mà sư phụ phải chịu đựng vì chúng sinh và tất cả mọi việc sư phụ đã làm vì chính pháp mà chúng tôi không thể tưởng tượng ra được, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. 6. Điểm ngộ của sư phụ tại phòng chờ của sân bay. Sau khi kết thúc lớp giảng pháp tại Trường Xuân năm 1994, sư phụ đến Diên Cát giảng pháp. Tôi cùng một vài đồng tu đến sân bay tiễn sư phụ. Trong phòng chờ của sân bay, sư phụ ngồi trên ghế, còn chúng tôi ngồi xung quanh nghe ngài kể chuyện. Sư phụ kể cho chúng tôi một câu chuyện về chốt an toàn của súng. Sư phụ kể rằng, vào năm 1976, sư phụ làm việc trong quân đội. Vào ngày 9 tháng 9, có một nhiệm vụ gấp yêu cầu phải tập trung gấp trong đêm. Mọi người xếp thành một hàng, im lặng không phát ra tiếng động. Không khí lúc đó vô cùng căng thẳng. Lúc này tay của sư phụ vô ý đặt lên nòng súng. Bằng, đạn từ súng của sư phụ bắn ra và sư phụ bị khiển trách. Nói đến đây, sư phụ nói, chính là bị mất mặt. Lúc đó tôi nghĩ rằng sư phụ tuyệt đối không phải tùy tiện kể ra câu chuyện này. Chính là thông qua câu chuyện để giảng pháp cho chúng tôi, điểm ngộ cho chúng tôi. Tôi đầu tiên hiểu ra được một tầng pháp là không có sự việc gì là ngẫu nhiên, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ hoặc là một hành động làm ra trong lúc vô ý đều không phải ngẫu nhiên xảy ra. Tôi cảm thấy sư phụ dường như đang hỏi chúng tôi, các con sau này nếu gặp phải chuyện làm mình mất mặt thì sẽ xử lý ra sao? Quả nhiên, trong quá trình tu luyện sau này, tôi đã gặp phải sự việc khiến mình mất mặt. Nhớ lại pháp mà sư phụ giảng, không có chuyện gì ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định là có quan hệ nhân duyên. Tôi dựa trên tiêu chuẩn của người tu luyện mà bình tĩnh đối diện, buông bỏ chấp trước. Thuận theo việc không ngừng tu luyện, tôi dần dần ngộ ra, việc tu luyện chính pháp của chúng ta và việc sư phụ truyền pháp cứu độ chúng sinh là không thể xếp ngang hàng. Chúng ta chỉ là trợ sư chính pháp, là đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp. Trong quá trình tu luyện sẽ có những chấp trước phải bỏ đi. Tuy nhiên, lấy các loại viện cớ gây ra phiền toái cho sư phụ đều là do cựu thế lực làm. Đây là sự can nhiễu và phá hoại đối với việc chính pháp của sư phụ. Khi sư phụ chuẩn bị đi làm kiểm tra an toàn trước khi lên máy bay, tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình có một điều gì đó muốn hỏi. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy sư phụ liền quên mất. Tôi nghĩ mãi, nhưng trong đầu nghĩ không ra được gì cả. Tôi vội hỏi bạn đồng tu hay đi cùng tôi định hỏi điều gì nhỉ, mau giúp tôi với. Tôi vừa hỏi đồng tu liền nhớ ra ngay, cô ấy lập tức nói với sư phụ, cô ấy ám chỉ tôi, tại sao khi luyện công hai chân thường xuất ra khí lạnh. Sư phụ nhìn tôi, ngừng một lúc rồi từ từ nói, bởi vì cô ấy thường hay nghĩ về bố mẹ anh chị em, nên những bệnh của họ đều từ cô ấy mà xuất ra rồi. Tiếp sau đó, tôi không nhớ lời nói nguyên gốc của sư phụ là gì. Đại khái là, bản thân tôi chưa tu thành thì không thể quản người khác được. Sư phụ nói xong vấn đề của tôi, liền lên máy bay. Tôi nhìn theo dáng hình của sư phụ lên thang máy, hai mắt ngấn ngấn lệ. Trong tâm nghĩ, sư phụ ơi, sư phụ nói đều đúng cả. Vấn đề của con chính là ở chỗ này. Nhưng tôi không thể ngờ rằng điều này lại thể hiện ra trong lúc luyện công. Câu trả lời của sư phụ giống như búa nặng thức tỉnh tôi. Cần phải buông bỏ rồi, mau chóng tu luyện tinh tấn. Bạn tu tốt rồi mới có thể giúp được nhiều người hơn. Sau này, trong quá trình tu luyện, tôi đặt tâm tu cái tình này. Từ xem nhẹ rồi dần dần buông bỏ. 7. Băng thu âm giảng pháp của sư phụ, chỉnh lý pháp của sư phụ không sót một chữ. Mùa xuân năm 1994, sau khi kết thúc một vài khóa giảng pháp tại Trường Xuân, sư phụ yêu cầu một số đệ tử từ băng thu âm giảng pháp lấy ra từng chữ chép ra. Tôi và một đồng tu nữa phân nhau chép chương 3 trong băng thu âm. Trong vòng 3 ngày, chúng tôi đã chép xong. Sao chép lại băng thu âm? Nhất định không thể có lỗi sai nào. Sư phụ giảng từng câu từng chữ đều không được bỏ sót, càng không thể dựa trên lý giải của bản thân thêm thắt bất kỳ một chữ nào. Cho dù sư phụ có dùng ngôn ngữ địa phương để giảng pháp, cũng đều phải dựa trên nguyên gốc của băng thu âm mà chép ra toàn bộ. Chúng tôi tập trung tinh thần, nghe thật kỹ càng nội dung trong băng thu âm, sau đó cẩn thận chép ra, không thể có một chút lơ là. Một chữ cũng không thể bỏ sót, một chữ cũng không thể sai. Chúng tôi khi đó đều cảm nhận rằng sự việc này quá đổi trọng đại. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh có cơ hội làm hạng mục này. Tuy nhiên khi đó chúng tôi đều không biết là phải xuất bản cuốn sách chuyển pháp luân. Chỉ biết rằng sư phụ yêu cầu làm thì chúng tôi phải làm thật tốt, không thể xuất hiện một lỗi nào. Pháp mà sư phụ giảng đều là đích thân sư phụ giảng ra. Sách mà sư phụ xuất bản cũng là sư phụ tự mình viết, tự mình chỉnh sửa. Chúng tôi chỉ là giúp sư phụ lấy từng chữ trong băng thu âm, sao chép ra, đều là sư phụ làm, không hề có bất kỳ thứ gì của chúng tôi hay người khác thêm vào. Đây là những sự việc chân thực mà những đệ tử chúng tôi năm đó tham gia biết rõ ràng nhất. 8. Tham gia buổi giảng pháp của sư phụ cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân. Ngày 18 tháng 9 năm 1994, sư phụ lần đầu tiên giảng pháp cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân. Buổi giảng pháp được tổ chức tại hội trường tầng 7, khoa Lý hóa, trường Đại học Cát Lâm. Trước buổi họp mặt, các phụ đạo viên lọc ra các câu hỏi của các học viên. Vì khi đó học pháp chưa sâu, nhiều câu hỏi của các học viên đưa ra chúng tôi đều không giải đáp được. Bản thân trong tu luyện cũng gặp phải những vấn đề chưa thể giải khai. Tôi nhớ khi đó chúng tôi cùng nhau trao đổi. Có một học viên nói, pháp này thật là tốt, tôi muốn mãi mãi tu luyện pháp này. Lúc đó tôi cảm thấy cách nói này không đúng lắm. Tôi hỏi, bạn không cần kết quả sao? Cô ấy không nói được gì, tôi cũng nói, tôi cũng không thể nói rõ. Trong lần họp mặt đó, sư phụ đã giải đáp thắc mắc đó cho chúng tôi. Tôi cũng hỏi sư phụ một vấn đề mà bản thân chưa minh bạch. Trong vũ trụ có những thứ hoàn toàn giống nhau hay không? Sư phụ, hai loại giống hệt nhau là có thể tồn tại, nhưng cực ít cực hiếm, tôi vẫn là chưa từng thấy. Trích giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân năm 1994, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải. Tôi hiểu rằng sư phụ chưa từng thấy, tức là không có, nhưng sư phụ lại không nói một cách tuyệt đối. Sư phụ rất khiêm tốn. Kỳ thực, câu hỏi mà tôi đề cập đến là có ý tìm hiểu sâu về tri thức, không có quan hệ nhiều với việc tu luyện, nhưng sư phụ vẫn từ bi giải đáp cho tôi. Điều này đã tạo động lực cho tôi rất nhiều trong quá trình học pháp sau này, có thể nhanh chóng có được nhận thức lý giải được một tầng bề mặt của pháp mà sư phụ giảng. Tôi ngộ ra rằng mỗi một sinh mệnh từ khi sinh ra đã mang theo những đặc điểm khác nhau, không có điều gì là giống hệt. Điều này được thể hiện trên con đường tu luyện hôm nay của mỗi từng đệ tử Đại Pháp. Con đường đi là không giống nhau, mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của mình. Đây là do các chủng nhân tố tiên thiên và hậu thiên của mỗi sinh mệnh quyết định. Trong vũ trụ này, có bao nhiêu sinh mệnh thì có bấy nhiêu con đường. Sư phụ không ngừng mở rộng tầm mắt của chúng ta, khiến tôi hiểu ra rằng vũ trụ này quả thật vô cùng phong phú, rộng lớn, sự đa dạng đồ sộ này dùng ngôn ngữ của nhân loại quả thực không cách nào có thể biểu đạt ra được. Giảng giải pháp của sư phụ lần này đối với phụ đạo viên là sự khích lệ rất lớn, giúp mọi người có thể minh bạch ra rất nhiều điều từ trên pháp lý. Đồng thời, điều này cũng có tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn đối với phong trào học pháp, chép sách, thuộc pháp và sự kiên trì thực tu của các đệ tử trên toàn quốc về sau này. 9. Đuổi theo tàu hỏa cầu xin sư phụ xem bệnh cho em trai. Tình không thể nói buông là có thể buông ngay được, cần phải trong ma nạn, trong quá trình vứt bỏ, đau thấu tim gan mà xem nhẹ, vứt bỏ và đạt được tiêu chuẩn bất động tâm. Năm 1994, người em trai duy nhất của tôi là giảng viên đại học, vừa từ Nhật Bản về, liền bị đau đầu. Đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện ra cậu ấy mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Gia đình tôi muốn đưa cậu ấy đến Bắc Kinh để chuẩn bị làm phẫu thuật. Khi mọi người hỏi ý kiến của tôi đã không đồng ý. Ngay lập tức tôi quyết định tìm sư phụ giúp đỡ. Sư phụ không ở nhà, hiện ở tại Bắc Kinh. Nhưng sư phụ đang ở đâu và bao giờ về thì tôi không biết. Sau đó tôi đã nghĩ ra một cách và cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức về sư phụ, biết được sư phụ sắp đi tàu hỏa trở về nhà. tôi lập tức mua vé tàu hỏa đến Bắc Kinh cùng em trai tìm sư phụ. Chúng tôi biết được số chuyến tàu của sư phụ nên đã mua vé cùng chuyến. Cũng thật trùng hợp, em trai và tôi vừa tới trạm liền nhìn thấy sư phụ đang đứng ở cửa của một toa tàu. Tôi chạy như bay về phía sư phụ, nói tình hình và xin sư phụ xem bệnh cho em trai. Sư phụ nói, đợi bao giờ tàu chạy, con hãy đưa em trai đến toa giữa để ta xem. Toa của chúng tôi và sư phụ cạnh nhau, tàu vừa lăn bánh, tôi liền đưa em tôi tới. Sư phụ giúp cậu ấy điều chỉnh thân thể. Chỉ nhìn thấy sư phụ từ người em tôi lấy ra một thứ gì đó, nắm chặt trong tay, quay về hướng tôi đối diện với cửa sổ và nói, con có nhìn thấy không? Nó đang ở trong tay ta, còn kêu thét và cựa quậy nữa. Tôi vội đáp, sư phụ, con nhìn không thấy ạ. Sau đó sư phụ ném thứ đó ra ngoài cửa sổ. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết rằng đó nhất định là linh thể gì đó rất lợi hại. Có thể là nó đến để đòi nợ. Sư phụ lại giúp em trai tôi điều chỉnh một lượt đầu não, sau đó nói với tôi đã xong rồi. Một lát sau, sư phụ mang cho tôi hai quả lê, mỗi tay cầm một quả và nói với tôi, con ăn quả này, còn quả này cho em trai con. Tôi nhanh chóng nhận lấy và nói, chắc không cần rửa đâu ạ. Sư phụ đáp, vẫn là nên rửa đi. Tôi rửa lê xong và cùng em trai ăn. Một lát sau, sư phụ lại đến xem bệnh cho em trai tôi. Em trai tôi không hề mở miệng nói gì. Tôi rất sốt ruột nghĩ, sao đến một câu cảm ơn, em cũng không biết nói với sư phụ, là sư phụ đã giúp em xem bệnh. Bình thường không phải em rất lễ phép sao, sao hôm nay lại như vậy? Tôi cảm thấy rất phiền lòng vì sự vô lễ của em trai mình. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau bao ngày đau đớn vì bệnh tật, em tôi đã ngủ rất ngon. Tôi trầm tĩnh suy nghĩ, sư phụ đã mệt như vậy rồi, tôi còn rước thêm rắc rối. Tại sao sư phụ còn cho tôi lê? Điều này có nghĩa là gì? Lúc đó đầu tôi rất loạn, bị tình thân chiếm cứ, không nghĩ ra được gì. Tôi trằn trọc cả đêm, cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, sư phụ dậy rất sớm. Tôi và sư phụ đứng trước cửa nhìn ra ngoài. Khi chuẩn bị đến trạm dừng, tôi nghĩ đến cả đêm sư phụ vất vả, nghĩ đến những phiền phức tôi đem đến cho ngài, nghĩ đến người em trai không hiểu chuyện, không biết cảm ơn. Sau này tôi mới biết là do khối u trong não chèn vào dây thần kinh nên không thể nói chuyện. Tôi không kiềm chế nổi bản thân, chỉ biết đứng đó không ngừng khóc. Sư phụ biết vì sao tôi khóc, đứng cạnh tôi và không nói gì. Tàu đã đến trạm dừng, sư phụ nói với tôi, ta xuống xe trước, còn phải đưa Mỹ Ca đi học. Tôi còn đưa mắt dõi theo bóng hình của sư phụ đi xuống tầng hầm, mãi cho đến khi không còn thấy nữa. Lúc này có hai đồng tu đến đón sư phụ, họ hỏi tôi, sư phụ đâu rồi? Tôi đáp, sư phụ vừa xuống xe rồi, vừa xuống hầm, các chị mau đuổi theo sẽ kịp. Sau này nghe đồng tu nói, họ đuổi theo sư phụ mãi cho đến tận nhà. Sư mẫu nói với họ, sư phụ đã về từ đêm hôm qua, giờ đang ngủ rồi. Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi rõ ràng nhìn thấy sư phụ xuống xe. Sao lại có thể về nhà từ đêm hôm qua? Vậy tôi gặp sư phụ là pháp thân hay là phân thân? Chúng tôi không hiểu được, nhưng biết chắc chắn rằng đây là thần thông. Còn một sự việc nữa, trên đường ngồi tàu về Trường Xuân lần này, một người bạn của tôi có duyên gặp được sư phụ ở trên tàu, nhưng anh ấy là một người quá xem trọng tri thức. Anh ấy đến chỗ sư phụ và hỏi, ông dùng cách nào để chứng minh những thứ của ông là chính xác? Ông dùng phương pháp khoa học gì để chứng minh những thứ của ông là đúng? Tôi vừa giận vừa lo, trong tâm nghĩ, không phải anh xuống trạm này sao, sao không mau xuống đi? Tôi không muốn anh ấy bất kính với sư phụ, không muốn nhìn thấy anh ấy dùng cách nói đó để hỏi sư phụ. Tôi nhìn thấy sư phụ cười với anh và không nói gì, anh ấy mất hứng liền bỏ đi. Mỗi hành động, lời nói của sư phụ đều là đang nói cho đệ tử những pháp lý, đều giúp đệ tử chúng ta ngộ đạo. 10. Minh bạch ra những điểm hóa của sư phụ. Sau khi em trai tôi về nhà, liền xuất hiện một số trạng thái thanh lý thân thể, nhưng cậu ấy là người thường nên không buông bỏ được tâm coi nó là bệnh. Người nhà tôi cũng cho là như thế. Đồng tu lại hỏi sư phụ. Sư phụ trả lời, hãy nói cho người nhà anh ấy tin tốt. Nhưng người nhà tôi không tin nên vẫn quyết định làm phẫu thuật. Họ nhanh chóng đưa em trai tôi đến Bệnh viện Thiên Đàng Bắc Kinh làm thủ thuật cắt bỏ khối u, sau đó đến thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông làm xạ phẫu gamma. Sau khi về nhà không lâu thì bệnh cũ liền tái phát, lần này không thể làm phẫu thuật nữa, đành phải nhập viện để chữa trị. Tôi hai lần đến bệnh viện để chăm sóc cậu ấy. Lần thứ nhất đến bệnh viện, tôi mang theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong túi, đến bệnh viện đọc pháp cho em trai nghe, sau đó em tôi đọc một lượt. Sau khi đọc xong, em dùng tay trái viết cho tôi một dòng chữ. Trong gia đình ta, tại sao bệnh ung thư lại rơi đúng vào người em? Tôi nói không rõ được nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi biết nhất định là có nguyên nhân. Tôi viết như vậy đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cũng miễn cưỡng ngồi dậy học đã tọa, nhưng thật sự không thể làm được. Vì phẫu thuật nên một nửa thân bên phải của cậu ấy bị liệt, không thể nói chuyện, phải tiêm hóc môn, khiến cơ thể trở nên rất béo. Có một lần em trai tôi vừa ngồi ghế liền ngã xuống, tôi đỡ cậu ấy dậy, thấy em trai vốn dĩ trước đây vừa đẹp trai vừa có tài, hiện giờ bị bệnh tật hành hạ thành bộ dạng như vậy, tôi cũng không thể đỡ nổi cậu ấy dậy. Trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi trở về, tôi cẩn thận suy nghĩ vấn đề của bản thân mình, nhận ra vẫn là cái tình đối với em trai chưa buông được. Cái tình đó vẫn luôn níu chặt lấy cái tâm của tôi. Tôi nhớ đến quả lê mà sư phụ cho. Đây không phải là điểm hóa cho tôi sao? Mỗi người một quả, không phải là chỉ sự phân ly hay sao? Sư phụ đã sớm nhìn thấy kết quả rồi. Em tôi là người thường, không buông bỏ được cái bệnh ấy, nhất định sẽ phải đến bệnh viện rồi. Bệnh viện có thể không chết người không? Sư phụ cũng từng giảng. Ở đây tôi không giảng trị bệnh, chúng tôi cũng không trị bệnh, nhưng là người tu luyện chân chính. Chư vị mang theo thân thể có bệnh, thì chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hóa thân thể. Trích Chuyển Pháp Luân. Sư phụ còn giảng không cho phép những người bệnh rất nặng tiến vào hội trường. Là một người tu luyện, việc tôi làm là không đúng. Dưới sự dẫn động của cái tình, tự mình đã làm loạn bản thân mình. Sau khi hiểu ra, lần thứ hai đến chăm sóc em trai, tôi đã có thể chịu theo yêu cầu của Pháp mà thản nhiên đối diện, cũng có thể buông tâm xuống. Tôi nghĩ rằng em trai tôi là có phúc phận gặp được sư phụ, lại còn được sư phụ điều chỉnh thân thể, còn học được hai lần bộ pháp này. Tôi chắc rằng em tôi sẽ không sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ hiểu ra được điều này. Năm 1995, em tôi đã ra đi trong thanh thản. Trong một lần nằm mơ, sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Giữa hai vách núi dựng đứng có một con cầu, tôi phải đi qua cầu để vượt qua vách núi. Tôi đang đi qua, quay đầu nhìn thấy em trai tôi đang bước phía sau, chỉ thấy cậu ấy đột nhiên ngã cắm đầu xuống phía dưới. Tôi vội vã đưa tay, nắm được chân của cậu, kéo cậu lên. Sư phụ dùng giấc mơ này nói với tôi, em trai tôi nhờ học Đại Pháp đã được đắc cứu rồi. Con trai tôi nằm mơ nói với tôi, con thấy cậu đang ngồi đã tọa ở một nơi vô cùng đẹp, trông thần thái tốt hơn nhiều so với lúc còn sống. Hồi tưởng lại những tháng ngày bên cạnh sư phụ, tôi đã đem đến không biết bao nhiêu rắc rối cho sư phụ, khiến sư phụ phải bận lòng không biết bao nhiêu lần. Đệ tử kém cỏi hợp thập quỳ bái sư phụ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.